hát lên hỡi thế chân cùng với tất cả thiên đàng, thờ kính tôn vinh Chúa thôi nâng vinh quang đời đời.
Hát lên hỡi thế chân cùng với tất cả thiên
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy ông Gioan rao giảng rằng: có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người. Tôi thì tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn người, người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần. Hồi ấy, Đức Giêsu từ Nazareth miền Galilee đến và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giô-đan. Vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên người. Lại có tiếng từ trời phán: con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta đã bước sang một năm mới. Nhìn lại một năm vừa qua, Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa Giáo xứ Francisco Xavier chúng ta mỗi buổi chiều thứ sáu đầu tháng vào lúc 3 giờ chiều, giờ cực thánh, giờ mà Đức Giêsu mời gọi chúng ta dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, bơi lội trong lòng thương xót của Chúa lúc 3 giờ chiều, để nhớ rằng ngày thứ sáu tuần thánh 3 giờ chiều, người lính lấy đồng đâm vào cạnh sườn thấu đến trái tim Chúa. Và từ trong trái tim ấy, nước và máu tuôn trào ra. Bây giờ mỗi người chúng ta nhìn lại một năm vừa qua, mình thấy những ngày thứ sáu đầu tháng, số lượng anh chị em đến càng ngày càng đông. Làm sao mà người ta có thể hiểu được, làm sao người ta có thể cảm nghiệm được nếu mà họ không đến mà xem. Nếu mà họ không đến để mà dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Và thưa anh chị em, 12 tháng đã qua, chúng ta đã được bơi lội ở trong đại dương của lòng thương xót Chúa. Và rất là nhiều ân huệ, rất là nhiều ơn lành từ nơi trái tim Chúa Giêsu bị đâm thâu tuôn trào ra. Thánh Thần, nguồn mạch sức sống, nguồn mạch từ tình yêu, từ nơi trái tim Chúa, những dòng sông dòng suối tuôn trào cho chúng ta lãnh nhận hết ơn ngoài đến ơn khác. Và hôm nay anh chị em mình ngồi đây, chúng ta thấy rằng ta hạnh phúc quá, ta thấy rằng vui quá vì ta đã được sống một năm tràn đầy tình yêu, tràn đầy bình an, tràn đầy hạnh phúc. Chúng ta chúc tuổi nhau một tràng pháo tay nồng nhiệt thưa anh chị em. Và anh chị em mình quay sang bắt tay chúc tuổi nhau được không? Hỏi thăm coi năm mới đang đến rồi, được mấy ngày rồi, có khỏe không, có vui không, có bình an không? Và chúng ta thấy được rằng mình vui, mình bơi lội trong đại dương lòng thương xót Chúa. Làm sao mình biết rằng mình đang bơi lội trong đại dương lòng thương xót Chúa? Khi mà ta thấy được rằng lòng thương xót ấy được tỏ hiện nơi những người sống chung quanh ta. Anh chị em đừng bao giờ mà bơi lặn một mình, nó buồn lắm. Bơi lặn một mình coi chừng chết chìm, người ta không kéo lên đâu, không ai vớt đâu. Thì chúng ta vào trong thánh đường, chúng ta đi tham dự thánh lễ, đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ có tôi với Chúa mà thôi. Đừng bao giờ chỉ nghĩ rằng chỉ có tôi với Chúa mà thôi. Nhưng mà tôi với Chúa, nhiều người cùng tôi với Chúa trở thành chúng tôi với Chúa, chúng ta với Chúa. Và mình nhận ra nhau rằng mình cùng bơi lội trong đại dương lòng thương xót Chúa. Vừa bơi lội vừa hỏi người kia sao, có khỏe không, sao chị có bơi được nữa hay không, có mệt hay không. Mình cảm thấy nó vui hơn. Phải không thưa anh chị em? Anh chị em tưởng tượng mà đến tham dự thánh lễ mà 3 giờ chiều mà đến đây thì cứ mỗi mình vì của cô nó buồn vô cùng. Nó nghe những tiếng ê a ê à, nó buồn vô cùng. Phải không? Nhưng mà tất cả mọi người cùng giơ tay lên, tất cả mọi người cùng hát lên, cùng ca lên, cùng ngợi khen lòng thương xót của Chúa. Lúc ấy ta mới thấy được rằng là tính cộng đồng, lúc ấy ta mới thấy được rằng là dân Chúa là những người mà nhận biết Chúa là cha và nhìn ra nhau là anh em với nhau, con một cha trên trời. Thưa anh chị em, chính cái sự hiện diện của anh chị em, chính cái cách sống của anh chị em, chính cái cung cách mà đi tham dự thánh lễ của anh chị em làm chứng cho người ta thấy được rằng cộng đoàn lòng thương xót Chúa là như thế nào. Đó là một cộng đoàn mà nơi đấy người ta biết xót thương nhau, mà người ta không chỉ xót thương nhau như là Thánh Gioan trong thư thứ nhất gửi cho tín hữu nói rằng anh em đừng yêu bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng hãy bằng sự thành thực và bằng hành động, chứ không chỉ là đầu môi chót lưỡi. Thế thì khi mà anh chị em đến đây, anh chị em thể hiện cái hành động yêu thương ấy ra, dù rằng chỉ bằng một cái bắt tay, dù rằng chỉ bằng một ánh mắt, dù rằng chỉ bằng một nụ cười, thì tất cả những cái đó nó là một lời chứng hùng hồn cho người ta nhận biết rằng đây, cộng đoàn lòng thương xót Chúa là như vậy đấy. Là cộng đoàn mà những con người ta đến đây, người ta cảm nghiệm rằng Chúa yêu thương họ và họ thể hiện tình yêu thương ấy ra. Như thế thôi thưa anh chị em, không có gì hơn, không có gì kém, không có gì khác. Ý vậy mà càng làm ta càng thấy vui, càng làm ta càng thấy mới, và càng làm ta càng thấy được rằng là ơn Chúa xuống trên ta có khi qua những người khác. Vì vậy mà anh chị em mới viết những lá thư xin cầu nguyện, những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa. Và tất cả những ý nguyện ấy của anh chị em không phải chỉ có một mình biết, một mình hay, nhưng mà bao nhiêu ngàn người cộng đoàn chúng ta ở đây và các cộng đoàn khác, đặc biệt là tại nhà thờ Chí Hòa, mỗi thứ năm hàng tuần chúng tôi dâng tất cả những ý nguyện của anh chị em lên lòng thương xót của Chúa qua mẹ Maria. Và chính nhờ lời cầu nguyện của bao nhiêu ngàn con người, không phải chỉ là ở Sài Gòn này, nhưng mà từ Bắc chí Nam, rồi không phải chỉ ở Việt Nam mà còn lan tỏa đến các nước khác trên thế giới. Có những anh chị em nói thưa cha, con cứ canh 3 giờ Việt Nam, rồi con sẽ hiệp thông với cha và anh chị em ở Việt Nam để con cầu nguyện, con tham dự thánh lễ. Mặc dù có thể là 3 giờ chiều ở Việt Nam mình là 3 giờ sáng ở bên Mỹ hay là bên nước khác, hoặc là 12 giờ đêm hoặc là 12 giờ trưa, nhưng mà họ có cái niềm tin rằng dù con ở nước nào nhưng mà con vẫn hiệp thông 3 giờ chiều với cha và cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chúa ở Việt Nam, đặc biệt là 3 giờ chiều ngày thứ sáu đầu tháng. Chúng ta thấy vui không ạ? Đó là một lời chứng hùng hồn mà lời Chúa ngày hôm nay nói cho chúng ta thấy rõ ràng. Anh em thân mến, ai là kẻ thắng được thế gian nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa? Chính Đức Giêsu là đấng đã đến nhờ nước và máu, không phải chỉ trong nước mà thôi, nhưng trong nước và máu. Anh chị em nhìn lên tấm ảnh lòng thương xót Chúa, tấm ảnh mà không phải là Faustina tự mình nghĩ ra, nhưng mà chính Đức Giêsu nói với Faustina, bảo với họa sĩ vẽ lại tấm hình với ý nghĩa như thế này: nước và máu từ trong trái tim của Chúa, tay trái của Chúa chỉ vào trái tim, và từ trong trái tim ấy chúng ta thấy hai cái tia sáng, màu trắng là tượng trưng cho nước và màu đỏ là tượng trưng cho máu. Không chỉ có nước thôi, nhưng mà máu và nước nữa, nước và máu nữa. Chính thần khí là chứng nhân và thần khí là sự thật. Có ba chứng nhân: thần khí, nước và máu. Cả ba cùng làm chứng một điều. Có thần khí, nước và máu cùng làm chứng một điều. Mà anh chị em nghe tiếp rằng chúng ta vẫn nhận lời chứng của người phàm, thế mà lời chứng của Thiên Chúa còn cao trọng hơn, vì đó là lời chứng của Thiên Chúa. Lời Thiên Chúa làm chứng về con của người, mà ai tin vào con Thiên Chúa thì người đó có lời chứng ấy nơi mình. Ai không tin Thiên Chúa thì coi Thiên Chúa là kẻ nói dối, vì kẻ ấy không tin vào lời Thiên Chúa đã làm chứng về con của người. Nãy giờ anh chị em chờ đợi coi lời chứng ấy nói gì. Lời chứng ấy là như thế này: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong con của người. Con của người chính là ai? Đức Giêsu. Đó là một lời chứng hùng hồn. Lời chứng ấy, thần khí, máu và nước, ba nhân chứng ấy làm chứng về một điều mà Thiên Chúa muốn nói với chúng ta. Lời chứng từ chính nơi Thiên Chúa nói với chúng ta rằng Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong con của người. Ai có Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống. Tôi viết những điều đó cho anh em là những người tin vào danh Con Thiên Chúa, để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời. Hallelujah! Vui mừng lên thưa anh chị em. Đó là một tin vui. Đó không phải là tôi đọc xong rồi thấy ai cũng mắt mờ hết rồi ngủ hết. Không. Đó là lời chứng hùng hồn, lời chứng rất là mạnh rằng Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong con của Thiên Chúa. Ai có Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống. Bài tin mừng cũng nói rất rõ, khi Đức Giêsu đến chịu phép rửa sông Giô-đan thì trời xé ra, và thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên Đức Giêsu, và có tiếng từ trời phán: Con là Con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Thưa anh chị em, ngày hôm nay người ta rất cần những người làm chứng về sự thật. Vì sao thưa anh chị em? Vì ta thấy bây giờ cái gì nó cũng giả, hàng giả, thậm chí là đồ ăn cũng giả, Bây giờ mà mua gạo mà gạo Trung Quốc loạn quạng cũng là gạo giả. Rồi trứng, có ai nghĩ rằng cái trái trứng mà có gì đâu mà cũng phải giả. Ấy vậy mà cũng trứng giả. Rồi mua cái gì ta cũng không biết chắc là nó có thật hay không, đều là đồ giả. Mà muốn biết chắc là thật thì phải có chứng thực cầu chứng tại tòa, phải có người chứng thực rằng đây tôi đã dùng cái này rồi, đây là đồ thật đó, xài đi. Làm sao mà biết? Vì tôi đã xài rồi, tôi biết đó là đồ thật. Mà nếu mà cái người xài rồi mà là một cái người đáng tin cậy thì ta mới tin chứ, đúng không? Còn nếu mà gặp phen chàng mà đi bán dạo mà nó bảo là tôi xài rồi, tin không? Tin không? Tin không? Không. Mà anh chị em mình dễ bị lầm vì cái quảng cáo. Mà thậm chí bây giờ báo chí nó phê bình trên tivi quảng cáo. Tivi là cái phương tiện truyền thông của quần chúng, thì phải quảng cáo về cái sự thật. Vì người dân biết tin vào ai bây giờ? Mà cái phương tiện ấy, phương tiện truyền thông ấy phải là trung thực, phải là nói sự thật. Tốt thì nói rằng tốt, không tốt thì nói rằng không tốt. Mà thưa anh chị em, người ta chỉ có đưa tiền ra thôi, trả tiền càng nhiều thì càng được quảng cáo ở trên TV, mà cái chất lượng thì nó không đúng như cái lời quảng cáo. Nhất là Trung Quốc, chúng ta thấy không? Thuốc Trung Quốc, rồi phòng khám bệnh Trung Quốc, quảng cáo là chữa bá bệnh, bách bệnh. Người ta đến càng uống thuốc thì càng đau hơn. Người ta đau lưng mua cái máy về càng đấm thì nó càng sụp bà chè hơn. Rồi mắt đang mờ, quảng cáo này đi thuốc này tốt lắm, thầy này tốt lắm, đến chữa vừa mới mở mắt, chữa xong mù luôn. Thế thì thưa anh chị em, người ta đang rất cần những cái lời chứng, những cái lời chứng của những con người mà đáng tin cậy. Anh chị em nhớ dùng. Cho nên khi mà nghe ai nói cái gì thì phải coi cái tư cách của người nói ấy có đáng tin cậy hay không. Mà Thánh Gioan nói rằng lời chứng của người phàm mà anh chị em còn tin. Mà tại sao anh chị em không tin lời chứng của chính Thiên Chúa? Thiên Chúa làm chứng cho con của Ngài. Mà tin mừng ngày hôm nay ta thấy rõ ràng trời xé ra, thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên Ngài. Và như thế thì ta phải tin vào cái lời chứng mà Thiên Chúa mới nói với chúng ta. Mà lời chứng ấy, thưa anh chị em, không có phải là nói về một cái gì cao xa. Lời chứng ấy là lời chứng rất rõ ràng thế này: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong Đức Giêsu Kitô. Ai đón nhận Đức Giêsu Kitô thì có sự sống, mà ai không đón nhận Đức Giêsu Kitô thì không có sự sống. Mà đôi khi chúng ta lại cho rằng Thiên Chúa là kẻ nói dối vì mình không tin vào lời của Thiên Chúa đã làm chứng về con của người. Vì vậy mà đi rao giảng lòng thương xót Chúa, chúng tôi luôn luôn đi kèm với lời rao giảng là những lời làm chứng. Lời làm chứng ấy có thể là do anh chị em viết ra từ những kinh nghiệm bản thân mình. Lời chứng ấy có thể là do anh chị em đứng lên làm chứng khi có điều kiện. Vì có những người họ không thể đến làm chứng được cho chúng ta. Những anh chị em ở bên nước ngoài làm sao về đây làm chứng? Những anh chị em ở những vùng sâu vùng xa, ở những tỉnh thành xa xôi làm sao đến đây được? Hôm nay chúng tôi xin đọc cho anh chị em nghe những cái lời chứng của những người họ nhận được ơn Thiên Chúa. Họ tin vào Đức Giêsu Kitô và họ sống lời của Ngài. Và những người như vậy, chúng ta tin chắc chắn rằng họ đang có sự sống đời đời. Ai cũng sợ chết, ai không sợ chết giơ tay. Có ai không sợ chết không? Ai cũng sợ chết. Bà bao nhiêu tuổi rồi?
Cha con 75 tuổi.
75 tuổi có sợ chết không?
Thế cha con không.
Sao bà đứng lên bà nói tại sao cho bà không sợ chết cho mọi người ơi. Làm sao bà không sợ chết?
Thế cha vì con đóng con Chúa thì con không lúc nào con sợ chết.
Cho mời chàng phá tay thưa anh chị em. Đấy là một lời chứng hùng hồn. Ai có Thiên Chúa thì có sự sống đời đời. Vì chúng ta biết rằng cái chết nó sự sống này chỉ thay đổi mà
không chết mất. Lúc con người làm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Sự sống này thay đổi, ước mắt lộ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có lối buồn đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp lầy. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay.
Wow. Chúng ta thấy giọng ca của một nữ ca sĩ 75 tuổi còn hơn cả Khánh Ly. Và xác tín điều ấy là rõ ràng sự sống này chỉ thay đổi thôi, chứ không phải là chết là hết. Chứ không phải chết là cái án phạt, là cái đường cùng. Vì nếu ta tin vào Đức Giêsu Kitô thì ta có sự sống đời đời. Là khi ta nhắm mắt, một cái sự đổi thay sang một cuộc sống mới. Cuộc sống mới không còn buồn sầu, không còn lo âu, không còn thất vọng, không còn chán nản nữa. Mà cái cuộc sống ấy nó sẽ bắt đầu từ cuộc sống đời này. Sự sống đời đời bắt đầu từ sự sống đời này. Cuộc sống đời này chúng ta sống như thế nào thì ta sẽ có sự sống đời đời như thế ấy. Nếu cuộc sống này tôi dấn thân phục vụ, nếu cuộc sống này tôi biết yêu thương anh em, nếu cuộc sống này tôi biết chia sẻ với người khác, nếu tôi không bám chặt vào sự sống đời này thì lúc mà tôi lìa nó, tất cả những gì tôi cho đi, tất cả những gì tôi chia sẻ thế sẽ theo tôi vào cuộc sống đời sau. Và sự sống đời đời ấy tôi đang hưởng ngay từ bây giờ. Ngược lại, nếu mà tôi không tin vào Thiên Chúa, tôi cho rằng Đức Thiên Chúa là kẻ nói dối, Chúa không có chết cho tôi, Chúa không có yêu thương tôi, và tôi chỉ biết lo cho bản thân tôi mà thôi. Tôi không tin vào Thiên Chúa, tôi không tin vào lời hứa của Ngài, tôi không tin vào lời chứng của Ngài, tôi không đón nhận Đức Giêsu vào trong cuộc đời của tôi, tôi không đón nhận lòng thương xót của Chúa, và tôi cũng chẳng xót thương ai cả, thì lúc đó ta đã đánh mất sự sống đời đời. Và sau cuộc sống này thì là cái gì đen tối, điều mà Đức Giêsu nói là nơi khóc lóc và nghiến răng là như vậy. Mỗi người chúng ta chịu trách nhiệm về sự sống đời đời của mình, về cuộc sống đời sau của mình. Sướng, hạnh phúc, bình an hay đau khổ triền miên, tâm tối mù mịt, do mình lựa chọn, thưa anh chị em, do chúng ta lựa chọn. Đây, chúng tôi đọc cho anh chị em những người biết lựa chọn cuộc sống đời đời bằng chính cuộc sống đời này. Thưa cha, con xin gửi cha chiếc nhẫn nhỏ bé này để góp phần trong việc bác ái. Xin cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho một gia đình người Thổ Nhĩ Kỳ mà con không biết tên, cầu nguyện cho họ luôn được bình an. Chúc cha và cộng đoàn mạnh khỏe. Xin Chúa phù trợ cho công việc bác ái của cha và cộng đoàn. Kính chào cha, một người xin được giấu tên, gửi cha một chiếc nhẫn nhỏ. Không xin gì cho mình mà nghĩ đến người khác, mà cầu nguyện cho một người Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi nghĩ rằng chắc đây là một người ở nước ngoài viết thư về. Mà cầu nguyện cho một người mà con không biết tên, nhưng mà con thấy họ đau, họ khổ, con cầu cho họ. Và con nghĩ đến anh chị em Việt Nam, con gửi cha để làm việc bác ái. Thưa anh chị em, đó là họ đang lựa chọn cho mình một cuộc sống đời đời. Một lá thư khác: qua lời bầu cử của mẹ, chúng con được Chúa ban hồng ân sau. Con làm được giấy khai sinh cho bé và công việc của chồng con vẫn ổn định. Đứa con 5 tuổi của con, bệnh viện phỏng đoán nó bị u bíu, nhưng hôm qua đi khám ở bệnh viện Nhi Đồng thì bác sĩ nói đó là cục hạch. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện để Chúa cứu bé. Con còn bé nhỏ nên con chưa có ăn chay và kiêng thịt được. Nhưng ít nhất mỗi ngày con đọc tràng chuỗi Mân Côi và chuỗi lòng thương xót Chúa. Và con cũng hãm mình trong lời ăn tiếng nói để lòng thương xót Chúa được tràn ngập trong con. Con còn một chiếc nhẫn cưới, con xin gửi cha làm việc bác ái. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Chúc cha và cộng đoàn một năm mới an khang, tràn đầy lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, đó là lời tạ ơn. Mình nhận được ơn mà mình biết tạ ơn Chúa bằng những hành động bác ái sẻ chia như vậy. Đó là lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất. Và cũng là cách mà mình đang lựa chọn cho mình một cuộc sống đời đời. Con là Anna Hà Thị Kinh, năm nay con 72 tuổi, con đang sống ở bên Nhật. Con có về Việt Nam chơi, nhưng chân con đau lắm, con ao ước được gặp cha, nhưng không thể đến với cha được. Con nhờ chị trưởng Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa, Hải Sơn, Vũng Tàu, gửi cha chút quà. Cứ thứ năm hàng tuần, con mở trang web lòngthươngxótchúa.tinvui.info. Con nghe tiếng cha giảng, con rất cảm động. Con cũng muốn cho con cái của con được nghe, nhưng ở bên đây, giới trẻ nó ơ hờ lắm, nó không nhớ đến Chúa. Xin cha cầu nguyện cho giới trẻ được ăn năn trở lại. Nếu có dịp thuận tiện, con sẽ tiếp tục gửi cha những món quà để làm việc bác ái. Con Hà Thị Kinh, 72 tuổi, đang sống ở bên Nhật. Thưa anh chị em, đó là những tấm lòng của những người, dù ở Việt Nam hay ở nước ngoài, nhưng mà họ biết nghĩ đến người khác. Họ đang chuẩn bị cho họ một cuộc sống đời sau ngay từ bây giờ. Và có rất là nhiều ơn lành Chúa ban xuống cho chúng ta. Hôm nay không biết là có một người chị em ở quận 5 muốn lên làm chứng với chúng ta. Không biết là chị ấy có đủ can đảm, chị có đủ can đảm lên đi lên hay không. Chị Teresa Anh Thư, 45 tuổi ở quận 5. Teresa Thư. Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay hơn cho người chị em này. Chúng ta nghe lời chứng. Lời chứng này không phải là lời chứng của người phàm, nhưng mà đó là lời chứng mà được chính Chúa gửi đến cho chúng ta. Vì chị ấy viết cho tôi, chị rất là ngại không dám lên. Tôi nói con cứ cầu nguyện đi, rồi con xin đi. Nếu mà Chúa muốn, nếu mà Chúa thúc đẩy, thì con cứ mạnh dạn lên để con chia sẻ làm chứng cho mọi người. Làm chứng về những cái điều không hay không tốt của mình khó lắm thưa anh chị em. Rồi, con mạnh dạn chia sẻ với mọi người. Con tên gì, bao nhiêu tuổi, con ở đâu?
Con kính thưa cha và cộng đoàn Lòng Thương Xót. Con là tên Thư, Nguyễn Thị Thư, 45 tuổi. Con đang ở giáo xứ Răng Đắc, Ngã Sáu. Hôm nay con đến đây để làm chứng cho Chúa là trong cuộc đời con nó nhiều cái bất hạnh mà có thể là con không thể nào con... có thể con vượt qua, nhưng mà con cũng quên mất Chúa. Khi mà tới con đường cùng rồi, lúc đó thì con mới nghĩ đến Chúa. Thì Chúa giúp đỡ con và vượt qua những khó khăn trong cuộc đời. Cha nói giùm con đi. Cha nói hay hơn con.
Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Bây giờ thì tôi đọc cho anh chị em nghe những gì chị ấy đã viết ở đây. Vì bây giờ thì chị ấy xúc động và run quá thì không có nói được. Con tên là Teresa Thư, 45 tuổi ở quận 5. Đứa con tội lỗi, 17 năm không xưng tội rước lễ, 10 năm không đi lễ. Cuộc đời của con rất đau khổ. 13 tuổi đã phải nghỉ học, đi làm lo cho gia đình. Nhà con rất nghèo. Lấy chồng năm bao nhiêu tuổi?
21 tuổi.
Rồi quen nhau mấy năm?
3 năm.
Rồi 3 năm thì anh ấy rất thương con. Cưới nhau xong rồi thì chuyện gì xảy ra với chồng con và con?
Dạ, lấy nhau xong rồi ảnh cứ đi ăn nhậu cờ bạc, nói không có nghe, rồi thiếu nợ tùm lum hết, rồi con trả nợ con trả không nổi, rồi ở có 3 tháng rồi ly dị.
Rồi sau đó con đi đâu?
Dạ, sau đó con đi lên thành phố Hồ Chí Minh làm ở trong đài truyền hình. Thì lúc nhỏ con ở dưới quê thì ở dưới con thì có cái nhà dòng Đa Minh, mấy ma sơ dạy cho con may áo dài. Nên con đi lên đài truyền hình thành phố, con chuyên may áo dài với vest tông cho phát thanh viên của đài truyền hình.
Rồi làm được 6 năm thì con làm cái gì tiếp?
Con ở được 6 năm thì bắt đầu lấy người chồng thứ hai tiếp.
Rồi khi mà lấy người chồng thứ hai này thì chuyện gì xảy ra?
Dạ, lấy người chồng thứ hai thì không có thương. Nhưng mà tại vì ảnh nói là lúc đó thì con muốn đi Mỹ, nên là ảnh nói lấy ảnh đi rồi để anh lo cho đi Mỹ.
Rồi có đi Mỹ được hay không? Rất là nhiều người bây giờ chúng ta đi vào cái con đường đó, là cái con đường mà dù rằng biết là đường sai quấy, người ta có vợ rồi hoặc mình có chồng rồi, nhưng mà vì ham đi Mỹ cho nên mình cứ vượt qua luật của giáo hội, bất chấp luật Thiên Chúa mà chúng ta đi bước nữa, mục đích chỉ là để đi Mỹ. Rồi con có được đi Mỹ không hay là con đi vào địa ngục?
Dạ, con đi vô địa ngục.
Thưa anh chị em, đấy là một cái sự thật. Tại sao mà đi vào địa ngục, con kể cho mọi người nghe.
Dạ thôi, cha đọc lên đi cha.
Vì muốn đi Mỹ nên con mới lấy, đi đâu không thấy, thấy đi vào địa ngục. Lạy Chúa, đó là một màn đêm bao phủ cuộc đời con. Nhà anh ấy có một bà mẹ bị mù, một bà chị không có chồng, người Hoa, đạo Phật. Con chẳng bao giờ nhớ đến mình là người có đạo. Bà nội con và ba con là đạo gốc, sáng đi lễ, tối đọc kinh, mà chẳng dạy con đạo là gì. Đi lễ thì đi, đọc kinh thì đọc, nhiều khi đang đọc kinh quên đọc sai rồi ngưng lại chửi, chửi xong lại đọc tiếp. Đó là cái cách mà anh chị em chúng ta thấy giáo dục con của mình. Đây là một nạn nhân của cái cách giáo dục như vậy. Không dạy con bằng những lời nói nhẹ nhàng, mà dạy con bằng mắng chửi. Thậm chí đọc kinh cũng chửi: Kinh mừng Maria, đời ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Sư bố mày, mày không đọc cả con. Rồi chúng ta lại Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời. Đúng không con?
À, đúng rồi cha.
Nhiều lúc con nói có đạo mà dữ quá, con tội lỗi quá nên Chúa phạt con. Con nghĩ lấy chồng nó lớn hơn mình 13 tuổi thì nó biết lo trong gia đình. Không ngờ từ trong ra ngoài con phải lo hết. Con sống với anh ấy có hai đứa con trai. Cha biết không, ngày nào chị chồng con cũng chửi con. 1-2 giờ đêm cũng chửi. Con chẳng làm gì nó cũng kiếm chuyện mà chửi. Nhiều khi con ăn cơm với nước mắt. Bao nhiêu lần con bỏ mà bỏ không được vì nghĩ tới hai đứa con. Con người sức chịu đựng có giới hạn. Rồi đến một hôm 4 giờ sáng bà ấy chửi con. Tức quá con nói: Ông địa, ông thần tài, nhà này có linh thiêng thì bẻ cổ bà đi. Cha biết không, khoảng 10 phút sau con thấy bà chửi nữa. Thì ra bà chửi con. Con nói rồi, bà chửi con là chuyện gì xảy ra cho bà?
Bà chửi con quá, cái con cầu xin vậy á. Cái 10 phút nữa cái con không thấy bà chửi, cái con mới nói chứ chắc linh quá rồi, nói mới cầu vậy mà bà hết chửi rồi. Cái không ngờ là bà chửi con quá, cái bà té, bà bị tai biến, bà nằm chỗ.
Cho nên chị em đừng có chửi nha, chửi là tai biến nằm một chỗ hết á. Con còn nói: Ông địa, nhà này linh quá. Nhưng không phải linh mà thật ra là khốn nạn cho con. Bà ấy nằm một chỗ, đi vệ sinh ra đến 6 năm thì mới chết. Từ đó trở đi là địa ngục của con. Mẹ chồng mù nằm một chỗ, đến chị chồng nằm một chỗ. Cha cứ nghĩ mà xem, hai người nằm một chỗ thì làm sao mà con chịu nổi. Cuối cùng con cũng phải mướn người, ai vào làm cũng không chịu nổi. Cha biết không, bà chị chồng con từ ngày bệnh đến ngày chết thật là 6 năm, còn chết giả là 10 mấy lần. Mỗi lần con thấy bà sắp chết, con mừng lắm. Cái lời chứng này dễ thương quá, rất thật phải không thưa anh chị em? Và đó là con người của mình. Ai mà bảo rằng con khóc, con thương bà là nói xạo. Lời chứng xạo, không thật. Lời chứng này là những người chứng của con người chúng ta. Con người mà không có ơn Chúa, chúng ta chỉ có thể như vậy được mà thôi. Mỗi lần thấy bà sắp chết, con mừng lắm. Vài ngày bà lại tỉnh lại. Con con nói với chồng con là đừng cho bà con nói
là chồng con á là mày đừng có cho bà ăn uống thuốc gì hết á. Uống thuốc mà cứ kéo dài vậy đó là tao không hầu không có nổi đâu.
Chạy chữa 6 năm tốn không biết bao nhiêu tiền, rồi đến một ngày bà cũng chết thật. Khi bà chết thật thì còn sao?
Con rất là mừng.
Thấy bà chết thật con mừng quá. Rồi sao nữa?
Rồi con gọi điện thoại cho xe bên nhà tang lễ qua chở xác bà đi. Vô nhà tang lễ nhưng mà con cứ nghĩ là bà sẽ sống lại nữa. Cái con nói với cái anh khiêng xác, con nói anh ơi có khi nào bà sống lại không? Bà ông nói là chết luôn rồi, không có sống lại đâu. Lúc đó là con nghe nói vậy là con mới yên tâm.
Nhiều khi con nghĩ con tội lỗi nhiều quá nên Chúa phạt con. Có lần con nói với bà má chồng con, bà ơi, con nói sao?
Con nói chứ bà ơi, bà có thương con á thì bà chết đi cho con đỡ khổ. Chứ bà sống kiểu này á con khổ quá, con chịu không có nổi. Rồi bà mới nói con á là tôi cũng muốn chết lắm mà chết không có được. Nằm tới 10 năm mới chết.
Còn chồng con tối ngày nó cứ kiếm chuyện ghen với con. Con làm chung với mấy chị em thì nó nói là con bê đê. Còn làm với đàn ông già trẻ gì thì nó cũng nói con là lấy người ta. Con khổ quá. Cách đây 2 năm, bạn của em gái con nói con giới thiệu cho con biết đến cha Long. Con có đi lễ nhà thờ Chí Hòa nhờ cha cầu nguyện cho con. Thật sự là lúc đó con đi cho có mà thôi, chứ con không có tin như bây giờ. Có lần con điện thoại nhờ cha Long cầu nguyện cho chồng con nó chết mà chẳng thấy nó chết. Cái đó tôi cầu nguyện không có thiêng đâu. Cô này cứ xúi dại tôi cầu nguyện vậy không. Ngày nào nó cũng ăn nhậu kiếm chuyện. Hàng tuần con đi lễ ở giáo xứ, con cầu xin Chúa cho chồng con nó bỏ con. Lạ lùng như thế. Ta chồng cầu cho chồng mình quay về thì cầu cho chồng con nó bỏ con. Sống chung một nhà 10 năm không ăn cơm chung với nhau vì con làm như vậy để cho chồng con chán mà bỏ con đi. Nhiều khi đi ra ngoài đường thấy đám ma, con nói với chồng con nói làm sao?
Con nói chồng người ta nó chết thấy mà ham, mà thấy chồng mình không thấy nó chết.
Sau đó chồng con nó chửi con. Mấy chục năm thức khuya dậy sớm, vất vả kiếm tiền lo cho mẹ, lo cho gia đình. Con có nguyện làm ăn được thì mỗi năm con sẽ cho những người nghèo 1 tấn gạo. Và 7 năm nay năm nào con cũng cho 1 tấn gạo cho người nghèo. Chỉ có năm nay con làm ăn thất bại nên không có tiền cho. Chúa và mẹ đã phạt con. Làm thì thất bại mất hết, có nhà không bán được, còn thiếu nợ. Từ khi con thất bại trắng tay, chồng con mới chịu ly dị với con. Tạ ơn Chúa đã nhận lời của con. Vậy thưa anh chị em, vì là chị đang bị rối, tức là chị đã ly dị người chồng trước. Nhưng mà khi chúng ta ly dị, đấy là chỉ về mặt đời mà thôi. Còn bí tích hôn phối, bí tích hôn nhân thì chỉ có cái chết mới chia lìa thôi. Cho nên là người chồng cũ còn, mặc dù đã ly dị, thì chị ấy không được phép lấy người chồng mới. Nhưng mà chị đã đi vào cái bước thứ hai, bước đường sai lầm. Chị nhận ra tội lỗi của chị ấy. Và chị cầu nguyện cho chồng chị chết để chị không bị rối. Nhưng mà cái chuyện đó là mình cầu nguyện theo cái cảm xúc của mình lúc đó mà thôi. Và Chúa đã gỡ rối cho chị ấy bằng cách là người chồng ấy đồng ý là chia tay. Và khi mà chia tay có nghĩa là chị ấy không còn bị rối nữa. Anh chị em nắm vững nguyên tắc đó không ạ? Cho nên người chồng ấy không có còn bám với chị ấy nữa thì chị không bị rối. Bây giờ chị ấy vẫn còn cái bí tích hôn nhân với người chồng cũ, nhưng mà hai người không ở với nhau. Chị ấy không lấy người nào khác, chị vẫn ở vậy thì chị không bị rối. và cha xứ đã lo cho con được phần hồn cho con thì cha mừng lắm rồi, và con đã xưng tội rước lễ một năm nay rồi. Con cũng cầu nguyện mỗi ngày là bây giờ con làm ăn thất bại, xin Chúa hãy lo liệu cho con để con có tiền lo cho hai đứa con ăn học. Cha biết không, Chúa và Đức Mẹ đã nhận lời con. Tháng 6 năm nay có người bạn ở Mỹ đã giúp ba mẹ con của con và giấy tờ được nửa đường rồi, khoảng 4 tháng nữa là phỏng vấn. Xin cha cầu nguyện cho ba mẹ con của con. Con rất cảm ơn Chúa và mẹ đã cho con thất bại trắng tay. Tại sao con lại tạ ơn Chúa vì con thất bại trắng tay?
Tại vì khi con làm ăn có tiền, con không có bao giờ nhớ đến Chúa hết á. Mà con không có nghĩ là mình là người có đạo nữa. Nhưng mà khi mà con thất bại rồi á, thì con mới nhớ đến Chúa. Và con mới chạy đến cầu nguyện với Chúa, với Đức Mẹ. Với Đức Mẹ mới nhậm lời của con.
Chứ nếu con còn tiền thì chẳng bao giờ con nghĩ đến Chúa. Con đã đến nhà thờ Chí Hòa được 5 lần rồi. Tuần vừa rồi con có dẫn con trai lớn của con đến, cha đặt tay lên đầu nó và nó nghe cha Long giảng, nó rất là thích. Có nhiều lần con nói nó theo đạo, nó không chịu vì ba nó không cho theo đạo. Tạ ơn Chúa, hôm nay con của con đã chịu học đạo rồi. Con đã đăng ký khóa học ngày 2 tháng 2 năm 2012 bắt đầu học đạo. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho hai con của con được ơn Chúa soi sáng. Con của con học giỏi và rất ngoan, biết nói 4 thứ tiếng. Còn con thì sao?
Dạ con thì học ngu, không có nhớ. Đi học tiếng Anh mà cứ học trước quên sau không à. Nhờ cha với cộng đoàn cầu nguyện cho con.
Chúa để cho con làm ăn thất bại, để cho con thức tỉnh và nhận biết tội lỗi của mình. Và Chúa lại ban cho con đem hai đứa con của con về với Chúa. Bây giờ con mới hiểu ra rằng khi mình còn làm ra tiền lo cho mọi người thì mình là người tốt. Khi thất bại, mẹ ruột của mình không hiểu, còn chửi mình, con thật là đau khổ. Cầu xin Chúa và mẹ ban thêm sức mạnh để con chịu đựng những đau khổ nhục nhã của thế gian. Những ngày đau khổ nhất của cuộc đời con, tìm đến lòng thương xót, nghe cha giảng, con mới biết thức tỉnh. Chúa đã cho con rất nhiều mà không hề chửi con. Và dẫn hai con của con về với Chúa, dạy dỗ con trở thành người tốt trong gia đình và xã hội. Nếu sau này ba mẹ con của con qua được Mỹ, con nguyện trong lòng sẽ cố gắng gửi về cho cha để làm việc bác ái. Con chỉ mong đến ngày hai đứa con của con được rửa tội là con hạnh phúc lắm rồi. Xin cha và cộng đoàn lòng thương xót cầu nguyện cho hai của con đi đúng đường Chúa chọn, đừng đi sai đường như mẹ của nó. Rồi cuối cùng con có kết luận gì xin con chia sẻ với mọi người?
Cũng không biết nói gì hơn là xin cha với cộng đoàn lòng thương xót hãy cầu nguyện cho con và hai đứa con của con thật nhiều. Và con cũng có một cái lời cuối cùng, xin tất cả ông bà anh chị em mình hiện diện trong nhà thờ hôm nay, mình sống mình cũng đừng có gì cái đồng tiền quá. Nhiều lúc cái đồng tiền nó sẽ đưa mình đi đến con đường mà mình không thể tưởng tượng được. Thì ngày hôm nay con có cái lời đó thôi, chứ vậy thì con xin cảm ơn cha cùng cộng đoàn.
Cảm ơn con rất là nhiều. Chúng ta thấy một cái câu chuyện gọi là cười ra nước mắt. Có lúc chúng ta cười nhưng mà những nước mắt chúng ta vẫn nhỏ. Vì cuộc đời của một người phụ nữ quá là chuyên chuyên như vậy. Cuộc đời của một người phụ nữ mà sống ở trong trần gian này, nhưng mà đúng là đang sống ở trong địa ngục trần gian. Chị ấy nói bây giờ chị thanh thản như vậy, nhưng mà chúng ta hãy tưởng tượng rằng suốt mười mấy năm trường mà nuôi hai người, vừa người là mẹ chồng, vừa người em chồng, chị chồng gì đó, rồi lấy cả hai người chồng, chồng nào cũng ăn nhậu, chồng nào cũng chửi, cũng đánh đập, ta chịu sao nổi thưa anh chị em. Rồi làm ăn thất bại, tức là liên tiếp những đau khổ nó dồn dập trên người phụ nữ này. Mà hôm nay chị đứng đây nói với chúng ta với giọng rất là thanh thản. Tôi thấy chị có một cái sự bình thản lạ lùng. Cái bình an đó chỉ có Chúa ban thôi. Bình an mà Chúa nói rằng thầy ban cho chúng con bình an không như thế gian ban tặng. Trước chị tưởng rằng bình an của mình là chạy theo người đàn ông này, người đàn ông nọ. không xong. Chị tưởng rằng bình an là chạy theo đồng tiền, nhưng mà cuối cùng chị kết luận rằng đồng tiền nó có ma lực, nó làm cho chúng ta những chuyện không thể tưởng tượng được. Và cuối cùng thì chị chợt nhận ra rằng chỉ có Chúa thôi. Chúa làm cho trắng tay, Chúa làm cho mất hết tất cả thì chị mới có dịp để quay về với Chúa. Và bây giờ cái nỗi niềm đau khổ ấy nó đã được xóa tan rồi. Một cái sự bình an thanh thản lạ lùng mà tôi nghe giọng chị nói, tôi nhìn khuôn mặt của chị, tôi đứng bên cạnh, tôi thấy một cái sự bình an chỉ có Chúa ban tặng được cho một người phụ nữ mà cả gần hết cuộc đời của mình chìm trong đau khổ, nước mắt và như là sống trong địa ngục trần gian. Bây giờ ước ao là hai đứa con được quay trở về với Chúa, nó đã học đạo, sắp được rửa tội. Đó là cái niềm vui lớn của chị. Chúng ta thấy lời chứng ngày hôm nay, lời chứng của một người đã trải qua những thân phận của con người như vậy, trải qua biết bao nhiêu những thăng trầm như thế đó, cuối cùng Chúa vẫn ra tay. Xin Chúa cho anh chị em mình, những người đang sống trong đau khổ, vì ốm đau, vì bệnh tật, vì biết bao nhiêu những thử thách khác, nghe qua lời chứng này, ta biết rằng luôn luôn có Chúa hiện diện trong cuộc đời ta. Đôi khi vì đồng tiền ta quên mất Chúa, đôi khi về thế gian, vì sắc dục, vì những cái hào nhoáng bên ngoài ta quên mất Chúa. Nhưng Chúa vẫn hiện diện trong cuộc đời của ta. Chúa vẫn đến để muốn ban cho ta sự sống đời đời. Sự sống đời đời ấy ta chắc chắn sẽ có được nếu ta sống ở trong Đức Giêsu Kitô. Nếu ta để Đức Giêsu Kitô làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, chứ không để cho đồng tiền hay là sắc dục thế gian nó làm chủ. Khi đó sự sống đời đời ấy bắt đầu ngay nơi ta, và bình an của ta sẽ lan tỏa trên những người anh chị em khác. Bình an ấy không phải chỉ có trong ngày đầu năm, nhưng mà bình an ấy bắt đầu hôm nay khi ta đón nhận Đức Giêsu, và bình an ấy sẽ ở mãi trong chúng ta. Bình an mà không có ai có thể ban tặng cho ta được. Bình an ấy đi kèm với niềm vui, và Đức Giêsu nói niềm vui này thế gian không ai cướp mất được. Hallelujah!